Kiếm động cửu thiên, chương 821, chạm tới bí mật tinh tú, góc truyện audio.com, nhìn lại Chu Hằng, thời điểm hắn còn là sáng thế vương đã có thể chiến một trận với Long Đế, hiện tại tăng lên tới minh tiên 7 tướng, lực lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, mà uy lực của ngũ hành phù văn tuy rằng tăng lên không có rõ ràng như vậy, nhưng cũng có gấp 10 trở lên. Một người thì đang khinh thường chỉ dùng một bộ phận lực lượng rất nhỏ, người kia thì thực lực tăng mạnh còn vận dụng toàn lực, cái này nếu còn để Vương U Nguyệt nhẹ nhàng tiếp được mới kêu là chuyện lạ. Tuy nhiên, tinh thần vương chính là tinh thần vương, cho dù lực lượng bị áp chế đến 99 đạo thần tướng cũng vô cùng đáng sợ. Chu Hằng ngoại trừ không có dùng hắc kiếm, một kích vừa rồi kia quả thật hắn đã dùng toàn lực ứng phó, không nghĩ tới ngay cả làm cho đối phương phun một chút máu cũng không làm được. Hắn giao chiến với Vương U Nguyệt thực ra là muốn dùng đối phương làm đối tượng thí nghiệm để nhìn xem có cơ hội một kích giết chết Long Đế hay không. Kết quả này hắn rất không vừa ý, hắn chỉ là không hài lòng, Vương U Nguyệt thì lại thiếu chút nữa cả kinh tròng mắt đều phải lọt ra ngoài. Tình huống gì đây, một kích này của nàng chẳng những không có thể chấn áp được Chu Hằng, ngược lại còn bị đối phương chấn cho thiếu chút nữa hộc máu, cái này cũng quá khoa trương đi. Đây chính là lực lượng 30 tướng đấy. Tiên giới trước kia bị đánh nổ tung, trình tự linh khí sụt giảm, thánh dược thiếu hụt, cho dù là hạng người tiên tư chắc tuyệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới minh tiên 9 tướng, sau đó đột phá tinh thần cảnh, bay thẳng lên minh giới. Minh tiên 10 tướng, 20 tướng ư, nói đùa chỉ có ở minh giới mới có thể nhìn thấy. Ở trong ý nghĩ của nàng, lực lượng 30 tướng đủ để chấn áp Chu Hằng không thể nhúc nhích. Nàng cũng không nghĩ đánh chết Chu Hằng, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi, nhưng không nghĩ tới, ngược lại thì nàng bị Chu Hằng dạy dỗ một chút. Người này, thật xuất sắc, tiên kinh, Vương U Nguyệt xoay chuyển đôi mắt đẹp trong đôi môi đỏ mọng phun ra hai chữ. Người có được thiên kinh là có thể trở thành chí cường giả của một giới. Mà gom đủ thiên kinh một giới thì coi như vô địch của giới này. Nếu không như thế, chỉ là lực lượng minh tiên 7 tướng sao có thể chống lại 30 tướng. Vương gia là được xếp vào gia tộc nổi tiếng ở minh giới, nên tuy rằng Vương U Nguyệt không phải là tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đối với điểm ấy cũng không xa lạ gì. Chu Hằng mỉm cười, nói, không sai, Vương cô nương, mời trở về đi, chẳng những ta sẽ tiếp tục là địch với Long Đế, mà còn muốn tìm cơ hội làm thịt hắn, cho nên tốt hơn là cô nương đừng phun nước bọt nữa. Vương U Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, chẳng lẽ là tiểu tử này đang đùa giỡn với mình? Phun nước bọt đầy mặt hắn. Nàng hừ một tiếng, nói, gia tộc ban cho ngươi thiên kinh, đó là vô cùng tín nhiệm đối với ngươi, tại sao ngươi có thể cô phụ kỳ vọng của gia tộc? Chu Hằng cười ha hà, nói, Vương cô nương, ta xem ra cô nương có điều hiểu lầm rồi, từ trước đến nay ta chưa từng nói qua có quan hệ gì với vương gia các người. Vương U Nguyệt giận dữ, tiểu tử này cũng dám nói ra lời vong ân phụ nghĩa như thế. Nhưng nàng lập tức nghĩ lại. Quả thật Chu Hằng chưa từng thừa nhận hắn có quan hệ gì với gia tộc, chỉ là do nàng nói một câu thiên huyền, đối phương đáp một tiếng linh tinh, nàng liền cho rằng đối phương là người của gia tộc phái xuống, hoặc góc truyện audio.com, là phụ thuộc vùng đất phát triển ở tiên giới mà thôi. Đây là một hiểu lầm, nhưng là lầm, mà tiểu tử này hẳn là biết rõ mình hiểu lầm, không ngờ không có nhắc nhở mình, thật là cực kỳ đáng ghét. Không trách được Chu Hằng dám không nghe lời mình. Sau khi nghĩ lại thông suốt, ngược lại Vương U Nguyệt trở nên càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử này hiển nhiên ở thời điểm Nhật Diệu Đế đã lừa gạt nàng. Thật là lớn gan mà, người thật to gan, cũng dám giả mạo người của vương gia ta. Vương U Nguyệt lạnh giọng nói, này này này, cô nương không nên ngậm máu phun người nha, ta khi nào thì nói ta là người của vương gia. Chu Hằng giang tay nói, tỏ vẻ thực vô tội, tiểu tử này thật đáng ghét. Vương U Nguyệt không kềm được tức giận, vung bàn tay ngọc đánh ra, lại là một chưởng đánh tới Chu Hằng. Ầm, 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 Chu Hằng liền phản kích không yếu thế chút nào. Đây là một đối thủ rất hiếm gặp, vừa lúc có thể dùng để suy đoán thực lực của Long Đế. Hai người đại chiến, lúc này Vương U Nguyệt cũng vận dụng ra thực lực chân chính của nàng, chiến lực mạnh đến mức khó tin, một tay đánh ra, dường như từng khối tinh tú to lớn từ trên bầu trời rớt xuống, mỗi một khối đều có thể chấn vỡ một minh tiên, vô cùng khủng bố. Đây là uy lực của tinh thần vương, từ minh tiên đến tinh thần vương, chính là một quá trình của thần tướng diễn hóa thành không gian tinh tú bên trong. Có mấy đạo thần tướng, thì có thể khi đột phá có bấy nhiêu viên tinh tú. Giống như thiên nhân, số lượng vầng trăng, vầng mặt trời, pháp tướng, thần tướng càng nhiều, như vậy tích lũy linh lực sẽ càng thâm hậu. Tinh thần cảnh cũng giống như vậy, số lượng tinh tú càng nhiều, như vậy lực lượng có được đương nhiên cũng càng cường đại. Bởi vì minh tiên 9 tướng mới có đủ tư cách để tấn công tinh thần cảnh. Căn cứ vào đó tinh thần vương kém nhất cũng có thể có được 19 viên tinh tú, mà hạn mức cao nhất có thể đạt tới hơn vạn viên. Tinh thần cảnh đồng dạng phân chia làm 3 tiểu cảnh giới, là phân chia chiếu theo với số lượng tinh tú. Từ thấp nhất 19 viên tinh tú đến 99 viên tinh tú thì được xưng là thập tinh cảnh, đây là tinh thần vương. Từ 100 viên tinh tú đến 999 viên tinh tú thì được xưng là bách tinh cảnh, đây là tinh thần hoàng. Cuối cùng, từ 1.000 tinh tú đến 9.999 viên tinh tú, được xưng là thiên tinh cảnh, đây là tinh thần đế. Về phần 1.000 viên tinh tú thì được xưng là vạn tinh cảnh, cũng là cảnh giới đại viên mãn. Nói như vậy, sau khi tiến vào thiên tinh cảnh tăng lên số tinh tú tới 4.000 viên là có thể tấn công đại cảnh giới kế tiếp, cũng không cần nhất định phải hình thành 9.999 viên tinh tú, thậm chí là 1.000 viên tinh tú đại viên mãn. Trên thực tế, ở minh giới cũng chưa từng nghe nói qua có người nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Những tư liệu này, Chu Hằng đều từ mấy vị Long Hoàng nơi đó biết, nhưng bản thân 4 vị Long Hoàng cũng chỉ là minh tiên, còn cách đột phá một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bởi vậy các nàng cũng chỉ biết được đại khái, về phần chiến lực của tinh thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu các nàng cũng không rõ ràng lắm. Chu Hằng vừa lúc dùng Vương U Nguyệt đến suy ra một chút huyền bí của tinh thần cảnh. Tuy rằng lực lượng của Vương U Nguyệt bị áp chế xuống còn minh tiên 89 tướng, nhưng bản chất của nàng lại là tinh thần vương, tản ra ngoài lực lượng trong đó có một tia khí tức tối cao. Góc truyện audio.com, tối thượng không thuộc về tiên giới. Lực lượng này mảnh như tơ nhện, nhưng nếu như Chu Hằng không có nắm giữ thiên kinh, đạo lực lượng mong manh này sẽ không chậm trễ chút nào cắt hắn thành 2 đoạn, sau đó biến thành 4 đoạn, 8 đoạn. Cuối cùng không tìm thấy một bộ phận nào hoàn chỉnh, lực lượng của tinh thần cảnh. Không đúng, đây cũng không phải là lực lượng của tinh thần cảnh, mà là pháp tác, đúng, chính là pháp tác, lực lượng từ minh tiên trở lên không có khả năng tồn tại ở tiên giới này, chỉ có thể là lực lượng của pháp tác. Tuy nhiên, loại lực lượng pháp tác này ngự trị trên cả lực lượng của minh tiên, có thể sánh với huyết hà thiên kinh, thanh mộc thiên kinh, nhưng còn kém xa so với ngũ hành phù văn. Cũng đúng là như vậy, Vương U Nguyệt hoặc là Long Đế có thể dễ dàng hủy diệt sinh mệnh của một minh tiên, nhưng đối với Chu Hằng thì hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Trên thực tế, nếu Vương U Nguyệt không nhờ có lực lượng ở trên xa Chu Hằng, nàng sớm đã bị ngũ hành phù văn chấn áp rồi. Chu Hằng thu được nhiều lợi ích, thời điểm chiến đấu với Long Đế, hắn luôn ở vào thế yếu, đâu có tâm tình để tìm hiểu ảo diệu của tinh thần cảnh, nhưng hiện tại thì khác, hắn có dư lực, có ưu thế, có thể tìm hiểu tỉ mỉ, trong lòng thỉnh thoảng lại phát lên đủ loại hiểu ra. Tài nguyên trong tiên giới hạn chế, Chu Hằng cũng không định tấn công 99 đạo thần tướng, đợi đạt tới cực hạn tiên giới, sau đó tiếp tục đột phá tinh thần vương. Sở dĩ người ở tiên giới phải tận lực áp chế tu vi, hình thành vầng trăng, thần tướng rồi mới tấn công cảnh giới kế tiếp, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tạo cơ sở cho thật tốt, sau khi đột phá khởi điểm sẽ càng cao. Tỷ như Chu Hằng vừa đột phá liền có ít nhất là 9 vầng trăng, 8 pháp tướng. Các loại, thời điểm Nguyệt Minh Vương hình thành 2 vầng trăng khuyết phải dễ dàng hơn nhiều so với Nguyệt Minh Hoàng hình thành một nửa vầng trăng. Nhưng điểm này ở thời điểm từ Minh Tiên đến Tinh Thần Vương thì hoàn toàn trái ngược. Bởi vì độ khó khi Minh Tiên hình thành thần tướng cũng không dễ so với Tinh Thần Vương hình thành tinh tú. Nhất là ở tiên giới vỡ nát nơi này, đâu có nhiều thánh dược như vậy để chống đỡ cho Minh Tiên không ngừng hình thành thần tướng. Ngược lại, tầng thứ tinh thần cảnh tuy rằng cao hơn xa minh tiên, nhưng tinh thần cảnh ở minh giới lại thuộc hạng dưới cùng. Tài nguyên cần thiết cho võ giả tinh thần cảnh cũng không có khả năng quá mức quý báu, thu hoạch không khó như ở tiên giới, tỉ như thánh dược thất tinh quả kia. Sau khi nghĩ đến đây, Chu Hằng liền quyết định càng nhanh đột phá tinh thần cảnh càng tốt. Vương U Nguyệt vừa lúc có thể giúp cho hắn chạm vào bí mật của tinh thần cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là một đối thủ không còn gì tốt bằng, giúp hắn không ngừng dâng lên từng loại hiểu ra, hắn không muốn chấm dứt trận chiến đấu này chút nào. Thế nhưng Vương U Nguyệt thì rõ ràng không nghĩ như vậy. Nữ nhân này chợt gào to một tiếng, thân hình bắn vọt lên kéo ra khoảng cách ít nhất 100 trượng với Chu Hằng. Nàng lạnh lùng nhìn Chu Hằng, trên mặt có một loại buồn bực không nói ra được, nhưng không áp chế được Chu Hằng thì có biện pháp gì nữa. Chu Hằng, nếu để ta biết ngươi dùng danh nghĩa của vương gia ta giả danh lừa bịp ta tất giết ngươi. Nói xong, nàng lại gào to một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất không còn thấy bóng dáng. Chu Hằng nhún vai, góc truyện audio.com, hắn vốn cũng không có ý định mượn danh nghĩa vương gia làm chuyện gì. Hiện tại chỉ còn lại có mối phiền toái lớn Long Đế này thôi, sau khi giải quyết hắn liền đi tới phàm giới đón cha mẹ bọn họ lên tiên giới, khi đó hắn cách ngày phi thăng minh giới phỏng chừng cũng không xa. Đúng rồi, còn có một mối phiền toái lớn, là Hồng Nguyệt, nếu nàng phi thăng minh giới, cuối cùng không tránh được sẽ đụng mặt với Hoặc Thiên, đến lúc đó sẽ là một trận xung đột kinh khủng như thế nào? Chu Hằng cũng không nghĩ là mình có năng lực ngăn cản trận chiến đấu giữa hai nữ nhân này. Hắn nắm giữ ngũ hành phù văn, nhưng đối với cốt phù từng gắn vào trên trán hắn kia lại vẫn như cũ không có đầu mối, mà đó vẻn vẹn chỉ là một góc phù văn vô cùng sứt mẻ tàn tạ, còn chỉ là một trong 206 đạo phù văn của Hoặc Thiên mà thôi. Nếu Hồng Nguyệt thật sự là đối thủ một mất một còn của Hoặc Thiên, có thể bị Hoặc Thiên hận thấu xương như thế, dĩ nhiên thực lực của Hồng Nguyệt cũng phải cùng một cấp số với Hoặc Thiên. Các nàng chiến đấu làm sao Chu Hằng có tư cách nhúng tay vào? Chu Hằng không khỏi thở dài, hắn đã hai lần đứng ở đỉnh phong của hai giới, nhưng cũng chỉ có thể từ xa nhìn Hoặc Thiên, quả thật như là một ngọn núi lớn đè ép hắn. Cũng may, ba giới chúng sinh, mình giới chính là một giới cuối cùng, chỉ còn lại một giới cần hắn đi chinh phục. Mối phiền toái này mặc kệ Chu Hằng nghĩ biện pháp như thế nào đều không có khả năng giải quyết, ngay cả manh mối cũng không có. Bởi vậy, hắn cũng dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa. Trước mắt vẫn còn một phiền toái hắn cần giải quyết, là Long Đế, U Cách Chương.